kể chuyện và hát ru cho bé.
Kể chuyện và hát ru cho bé.
Các bé thân mến, chắc nhiều bé đều thích mọi người khen mình là xinh đẹp hoặc dễ thương phải không nào? Chúng ta dễ nhìn thấy ngoại hình của mỗi người, thế nhưng tính cách của từng người như thế nào thì phải qua việc làm, hành động cụ thể mới biết được. Có người dáng vẻ xấu xí nhưng lại rất tốt bụng đấy các bé ạ. Trong chương trình kể chuyện và hát ru hôm nay, các bé cùng nghe chuyện cổ tích Grimm có nhan đề Người Gấu qua giọng kể của chú Xuân Ninh nhé.
Các bé yêu quý có biết không, ngày xưa nhá, có một chàng trai trẻ vào quân ngũ và anh đã thể hiện là một người vô cùng dũng cảm các bé ạ. Nhưng khi chiến tranh kết thúc, anh phải giải ngũ và đi lang thang khắp nơi. Vì anh chẳng có người thân nào cả, anh chỉ có một khẩu súng là vật hộ thân duy nhất bên mình thôi các bé ạ. Rồi một hôm, anh tới một vùng đất rất là hoang vu. Anh nghĩ tới việc mình không có một xu dính túi. Ngoài đánh trận ra, anh không biết làm gì cả. Và anh đã cảm thấy rất đau lòng. Lúc ấy, có một cơn gió thổi tới. Bỗng nhiên, có một người mặc áo xanh, chân rất là gớm ghiếc như là móng ngựa, xuất hiện trước mặt anh và nói: "Ta biết ngươi cần tiền. Ta có rất nhiều tiền. Chỉ cần ngươi có gan, ngươi sẽ có được số tài sản không bao giờ dùng hết được." Các bé có biết không, người lính không hề sợ hãi một chút nào, liền đáp:
"Vậy để tôi thử một phen xem sao."
Người áo xanh nói:
"Người hãy quay đầu lại đi."
Anh lính nghe theo, quay người lại, thì anh nhìn thấy một con gấu đen đang gầm gừ lao về phía mình. Anh bèn giương súng về phía con gấu.
"Ta sẽ làm cho ngươi không còn hứng thú với việc gầm rú nữa."
Nói xong, anh bắn một phát đạn về phía gấu. Gấu bị bắn trúng, ngã lăn ra đất, nằm im. Người áo xanh liền nói:
"Ngoài ra, ngươi còn phải có gan chấp nhận một điều kiện khác nữa."
Nghe xong câu nói ấy, anh lính đã đoán ra được thực chất người mặc áo xanh này là ai. Nên anh nói:
"Chỉ cần không phải đánh đổi bằng linh hồn, thì điều kiện gì tôi cũng sẽ chấp nhận. Ngươi hãy mặc bộ lông gấu này. Trong túi có rất nhiều tiền bạc."
Người áo xanh nói:
"Nhưng có một yêu cầu. Trong 7 năm, ngươi không được cắt tóc, tắm rửa, cắt móng tay, cạo râu, không được cầu xin Thượng Đế. 7 năm sau, nếu ngươi làm theo đúng yêu cầu của ta mà vẫn không chết, thì ngươi sẽ được tự do và có rất nhiều tiền bạc."
Nói xong, người áo xanh lột da gấu, nói với anh lính:
"Sau này, đây chính là quần áo và giường của ngươi. Ngươi không được ngủ ở chỗ khác. Ngươi sẽ có tên là Người Gấu, bởi vì ngươi phải khoác bộ lông gấu này."
Các bé có biết không? Anh lính mặc bộ quần áo vào, sờ túi, thế có rất nhiều tiền vàng. Biết chuyện này là thật, nên khoác bộ lông gấu lên người, và anh bắt đầu một cuộc hành trình 7 năm đằng đẵng các bé ạ. Năm đầu tiên vẫn còn không đến nỗi nào, nhưng năm thứ hai thì trông anh chẳng khác nào một con yêu quái. Râu tóc dài lòa xòa, che kín cả mặt, móng tay thì rất dài, mặt mũi cáu bẩn. Mọi người vừa nhìn thấy anh là sợ hãi bỏ chạy các bé ạ. Nhưng anh lại thường dùng tiền giúp đỡ người khác. Cũng vì thế mà người ta vẫn còn yêu quý và cầu nguyện cho anh có đủ dũng khí vượt qua thời gian thử thách. Thế rồi vào một ngày của năm thứ tư, anh đi vào một quán trọ. Ban đầu chủ quán không đồng ý cho anh ở trọ. Bởi vì các bé biết đấy, bộ dạng của anh lúc này làm cho ngựa sợ hãi, thậm chí còn không cho anh ở chuồng ngựa nữa. Nhưng khi chủ quán trọ thấy anh lấy ra một nắm tiền vàng, thì ông ta liền đổi ý các bé ạ. Và rồi, ông ta cho anh sống trong một phòng trọ ở tòa nhà phía sau. Nhưng yêu cầu anh không được tùy tiện đi lung tung để tránh ảnh hưởng tới danh tiếng của quán trọ. Rồi một hôm, người gấu đang ở một mình trong phòng, bỗng nghe thấy tiếng khóc ở buồng bên cạnh. Anh liền bước tới. Các bé có biết không? Anh đã thấy một ông lão đang ngồi khóc thảm thiết các bé ạ. Ông lão nhìn thấy anh thì vô cùng sợ hãi, định bỏ chạy. Người gấu thấy vậy bèn gọi ông lại. Kìa, ông lão đừng sợ. Ông gặp khó khăn gì thì cứ nói với tôi. Tôi sẽ giúp ông. Ông lão thấy anh không có ác ý gì, liền nói với anh.
Tôi chẳng còn một đồng xu dính túi. Ba đứa con gái cũng phải chịu đói khát cùng tôi. Ngày mai, chủ quán trọ sẽ đuổi chúng tôi ra ngoài. Bởi vì chúng tôi đã nợ rất nhiều tiền thuê nhà. Sau này không còn chỗ nương thân. Thật, không biết nên làm thế nào nữa.
Kìa, ông lão, chuyện này dễ thôi. Người gấu nói, tôi sẽ giải quyết giúp ông. Và rồi các bé biết đấy, anh đã cho ông lão rất nhiều tiền vàng. Ông lão rất cảm động, định báo đáp anh, liền nói với anh.
Tôi có ba cô con gái vô cùng xinh đẹp. Cậu hãy chọn một đứa làm vợ. Chúng biết ân tình của cậu đối với gia đình tôi. Chắc chắn sẽ đồng ý thôi.
Ông lão đem chuyện kể cho ba cô con gái nghe về sự giúp đỡ của người gấu và dự tính của mình. Và rồi các bé có biết không? Khi cô gái lớn vừa nhìn thấy người gấu, cô liền hét lên rồi bỏ chạy. Rồi đến cô thứ hai, tuy vẫn đứng đó, nhưng các bé biết đấy, không thể nào cô đồng ý được với sự sắp xếp của cha. Cô nói,
con không thể lấy một người chồng mà hình thù người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm thế này được. Con gấu hôm nọ của đoàn xiếc còn dễ coi hơn. Nó mặt mũi nhẵn nhụi, mặc áo kỵ binh, tay đi găng trắng, nom như người. Trông nó xấu xí, nhưng rồi cũng quen mắt.
Và các bé ạ, chỉ duy nhất có cô gái thứ ba nói với cha rằng,
thưa cha tôn kính, người có thể giúp chúng ta giải quyết khó khăn chắc chắn là người có tấm lòng lương thiện. Cha đã hứa để người đó lấy một người trong số chúng con. Thì cha hãy để cho con thực hiện lời hứa này ạ.
Các bé biết đấy, nếu như trên mặt người gấu không bị những vết cáu bẩn và râu ria đầy mặt che lấp hết, thì nhất định mọi người có thể nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của anh sau khi nghe thấy những lời này của cô gái thứ ba. Anh tháo chiếc nhẫn trên tay xuống, bẻ làm đôi, đưa cho cô gái út một nửa, còn mình thì giữ lại một nửa kia, khắc tên của mình lên nửa của cô gái, và khắc tên cô gái lên nửa của mình. Rồi anh bảo cô nhớ giữ gìn một nửa chiếc nhẫn này. Sau đó, anh liền tạm biệt cô gái.
Ta vẫn còn thời gian 3 năm lưu lạc bên ngoài. 3 năm sau, ta sẽ quay về lấy nàng làm vợ. Nhưng nếu ta không quay lại, thì chứng tỏ ta đã chết. Nàng không cần chờ ta nữa. Hy vọng nàng có thể cầu xin Thượng Đế. Hãy xin người cho ta được bình an.
Các bé yêu quý ạ, sau khi người gấu đi, cô gái mặc quần áo đen ngày nào cũng chân thành cầu nguyện cho vị hôn phu của mình được bình an. Nhưng ở trong nhà còn 2 chị. Chị cả thì thường cười nhạo.
Tay gấu của hắn sẽ đập vào người em. Em phải cẩn thận đấy.
chị thứ hai thì suốt ngày châm chọc cô.
Chú ý một chút đi, đừng để hắn vì yêu em quá mà ăn thịt em đấy.
Nhưng cô em út thì vẫn một lòng chờ vị hôn phu của mình. Cô không bận tâm tới những lời chế nhạo của các chị. Và rồi các bé ạ, trong 3 năm sau đó, người gấu đã làm rất nhiều việc thiện đấy. Anh đã giúp đỡ rất nhiều người nghèo. Mọi người đều cầu nguyện cho anh. Và rồi thời hạn 7 năm đã tới. Anh quay về mảnh đất hoang, lần đầu gặp người áo xanh. Cũng với một cơn gió lớn, khuôn mặt u ám của người áo xanh lại xuất hiện trước mặt anh. Hắn nhìn anh lính cởi bỏ bộ lông gấu, rồi hậm hực cắt tóc, tắm rửa, cắt móng tay, cạo râu cho anh. Chỉnh trang xong, người gấu lại trở thành một chàng trai anh tuấn, còn hơn cả trước đây các bé ạ. Và rồi sau khi người áo xanh bỏ đi, người gấu cảm thấy mình vô cùng khoan khoái. Anh quay vào thành, mặc một chiếc áo lông ngỗng, ngồi trên chiếc xe ngựa có 4 con ngựa kéo nhá. Cứ thế, anh chạy tới nhà vị hôn thê của mình. Nhưng các bé ạ, có một điều rất buồn là không ai nhận ra anh được. Ông lão coi anh là một sĩ quan tôn quý, đưa anh vào phòng các cô con gái, bảo 2 cô chị ngồi 2 bên. Họ lễ phép mời rượu anh, mời anh thưởng thức những món ăn ngon nhất và nói anh là chàng trai anh tuấn nhất mà họ đã từng gặp. Còn cô gái út thì ngồi đối diện với anh, lại mặc bộ quần áo đen, không ngẩng đầu, cũng không nói chuyện các bé ạ. Cuối cùng anh nói với ông lão, hy vọng được lấy 1 trong 3 cô con gái của ông làm vợ. 2 cô chị nghe xong đều hy vọng mình được chọn, lập tức chạy đi trang điểm. Chỉ còn lại người gấu và cô gái út ở trong phòng. Người gấu thả nửa chiếc nhẫn của mình vào 1 chén rượu, rồi bảo cô út uống hết chén rượu. Sau khi uống cạn chén rượu, cô phát hiện có nửa chiếc nhẫn trong đó, liền lấy nửa chiếc nhẫn của mình ra đối chiếu. Thì các bé biết đấy, cô đã phát hiện chúng vừa khít. Cô bé liền hỏi, anh là ai? Chuyện này là thế nào? Người gấu liền trả lời, ta chính là người gấu mà trước đây nàng đã gặp, cũng chính là vị hôn phu của nàng. Cảm ơn Thượng Đế, ta đã lấy lại được hình dáng trước đây của mình. Nói rồi, anh bước tới, ôm cô gái vào lòng. Ngay sau lúc ấy, thì 2 cô chị trang điểm lộng lẫy bước vào, vừa hay nhìn thấy cảnh tượng ấy. Khi họ biết chàng trai tuấn tú ấy chính là người gấu, thì họ vô cùng tức giận và xấu hổ. Họ liền chạy khỏi phòng, rồi bỏ đi đâu cũng không ai biết nữa. Và rồi các bé có biết không, sau đó không lâu thì anh lính và vị hôn thê đã tổ chức lễ hôn. Họ đã sống hạnh phúc bên nhau trọn đời đấy các bé ạ.
Các bé vừa nghe chú Xuân Ninh kể chuyện cổ tích Grimm có nhan đề Người Gấu. Chàng lính vì quá nghèo nên phải nhận thử thách mặc bộ áo gấu trong 7 năm. Về ngoài xấu xí, hung dữ của người gấu lúc đầu khiến mọi người sợ hãi. Thế nhưng chàng lại rất tốt bụng, thường hay giúp đỡ người khác. Vượt qua thời gian 7 năm, chàng lính trở thành một người giàu có và lấy cô út xinh đẹp, Trung Thủy. Một câu chuyện rất ý nghĩa về lòng tốt của con người. Những ai thường giúp đỡ người khác sẽ được mọi người yêu mến đấy các bé ạ. Chương trình kể chuyện và hát ru hôm nay đến đây là hết rồi. Những người làm chương trình xin chào tạm biệt và chúc các bé ngủ ngon.